Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ sang bờ bên kia biển hồ, đến vùng đất của dân Gê-ra-sa. Khi vừa ra khỏi thuyền thì từ đám đông mồ mả có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón người. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích và đập tan gông cùm, và không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt ngày đêm, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi chu chéo và lấy đá rạch mình. Thấy Đức Giêsu tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy người và kêu lớn tiếng rằng: Lạy ông Giêsu, con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi. Thật vậy, Đức Giêsu đã bảo nó: Thần ô uế kia, xuất khỏi người này. Người hỏi nó: Tên ngươi là gì? Nó thưa: Tên tôi là Đạo Binh, vì chúng tôi đông lắm. Nó khẩn khoản nài xin người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. Đám thần ô uế nài xin người rằng: Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia. Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo chừng 2000 con từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. Các người chăn heo bỏ chạy báo tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giêsu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. Chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bấy giờ họ lên tiếng nài xin người đi khỏi vùng đất của họ. Khi người xuống thuyền thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin được ở với người, nhưng người không cho phép. Người bảo anh cứ về nhà với thân nhân và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và người đã thương xót anh như thế nào. Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền thập tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần và chúng ta chỉ còn đúng 2 tuần lễ nữa là bắt đầu bước vào Tết. Cho nên chúng ta chuẩn bị Tết bằng cách khác với mọi người. Chúng ta chuẩn bị Tết một cách khác với những nơi khác. Chúng ta chuẩn bị Tết bằng cách TTT. Chuẩn bị cách bằng cách to lên. Anh chị em bây giờ cầm cái cây quạt này. Bây giờ mỗi người có cây quạt trên tay rồi. Đây xin giới thiệu với anh chị em. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng. Cây quạt này là đặc sản. Đây là đặc biệt của giáo điểm tin mừng. Đằng sau là có hàng chữ nhờ mẹ đến với Chúa. Và trên hết là câu xin mời mọi người cùng giơ cao lên và đọc. Đọc: Lạy Chúa Giêsu. Giơ cao lên, giơ cao lên. Lạy Chúa Giêsu. Hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống. Giơ cao lên. Lạy Chúa Giêsu. Đấy, chúng ta mỗi người có một cái cây quạt này trên tay. Rồi anh chị em mình có nhiệm vụ đó là đi về loan báo cho mọi người biết về lòng thương xót Chúa. Giống như là người bị quỷ ám, quỷ nhập ngày hôm nay, anh ta muốn đi theo Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu không cho anh đi theo và bảo anh rằng hãy đi về và nói cho mọi người những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho anh. Mỗi người chúng ta đến với giáo điểm tin mừng này có ở lại luôn không? Anh muốn ở lại luôn, giơ tay. Ai lễ xong phải đi về, giơ tay. Rồi lễ xong tất cả chúng ta đi về và làm công việc mà người bị quỷ nhập hôm nay làm, đó là loan truyền lòng thương xót Chúa. Đó là loan truyền
lòng thương xót Chúa.
Tại đúng rồi, nhờ mẹ
Chúa.
Đó, cứ như vậy thôi, loan truyền tại nhờ mẹ
Chúa.
Giờ anh chị em cứ lẩm bẩm vậy thì chị em ở đây không có được, tại vì đây không có nhà để mà ở. Tôi còn chưa có nhà đàng hoàng để mà ở cho ra hồn. Cái nhà với phòng áo với phòng kho nó nằm chung với nhau hết tất cả. Nhưng anh chị em đến đây, anh chị em cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào, anh chị em chứng kiến được những gì Chúa đã làm cho anh chị em ở đây. Và mỗi người chúng ta không ở lại đây, không có hát bài đến đây thì ở lại đây, đến đây thì ở lại đây, không, nhưng mà chúng ta phải ta về thôi vì thánh lễ đã hết, thì gạt lên. Nhưng đời ta là thánh lễ nổi dài, đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi. Ta sống sao để thành chứng nhân. Đấy, mỗi người chúng ta làm công việc đó. Về thôi, không có hát bài ừ thôi em về, tần 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 tần, không có ừ thôi em về, nhưng mà lạy Chúa con về, được không? Không có ừ thôi em về, nhưng mà lạy Chúa
con về,
lạy Chúa
con về,
lạy Chúa
con về,
ừ thôi
con về.
Có Chúa mà ừ cái gì. Thì chúng ta thấy mỗi người làm mấy công việc, mấy công việc là như người được Chúa trừ cho khỏi bị quỷ ô uế nhập. Một đạo binh quỷ nó nhập vào người đó, tên nó là gì? Nó bảo tên nó là đạo binh vì chúng tôi đông lắm. Mà một đạo binh của quân Roma là khoảng 6.000 người, 6.000 người, mà Chúa cho một đạo quân của Satan, đạo quân của quỷ dữ, mà 6.000 người nó nhập vào trong một người này, thì làm gì mà cái sức mạnh nó không khủng khiếp, làm gì mà xiềng xích nào mà xích nổi, không có xiềng xích nào xích nổi anh ta. Tin mừng nói anh ta bứt hết tất cả xích và chu chéo lên rồi lấy đá rạch vào mình. Ta thấy có những người bị quỷ ám, những người bị quỷ nhập, họ làm những công việc ghê gớm lắm. Họ nhảy vào lửa chả sao, họ nhảy xuống nước cũng chẳng chết, vì sức mạnh của ma quỷ nó ở trong họ. Mà đây nguyên một đạo binh của quỷ, cả 6.000 quỷ nó nhập vào trong anh chàng này, làm sao mà không mạnh. Nhưng có mạnh bằng sức mạnh của Thiên Chúa không? Ai bằng Thiên Chúa? Cả một đạo binh của ma quỷ vậy, nhưng mà ai bằng? Mãi lên, chúng ta thách đố với cả thế giới này. Ai bằng? Ai bằng? Ai bằng? Tiền lực, quyền lực của tiền bạc có bằng Thiên Chúa không? Sức mạnh của thế gian này có bằng Thiên Chúa không? Cả thế giới này cộng lại có bằng Thiên Chúa không? Ai bằng? Không có ai cả, thưa anh chị em, không ai bằng Thiên Chúa đâu. Cho nên là quỷ nó mới năn nỉ Chúa là xin đừng trục xuất tôi ra khỏi vùng này. Chúa có đồng ý không? Không. Và Chúa dứt khoát là phải ra khỏi người này. Nó năn nỉ, nó nài van Chúa rằng thôi ông với tôi có can gì mà sao ông cứ đến ông làm khổ chúng tôi hoài. Quỷ nó bảo Chúa và tôi có can gì. Quỷ nó bảo Chúa và tôi
có can gì.
Vỗ, quỷ nó bảo đi, quỷ nó bảo phải làm nó ghê gớm. Vỗ vào, đập vào đây ba cái. Quỷ nó bảo Chúa và tôi đấy, quỷ nó đang kêu ghê chưa. quỷ nó bảo Chúa và tôi. Rồi bây giờ quỷ nó cũng nhập vào mỗi người chúng ta. Cho nên chúng ta đi đánh bài, vợ gọi về, Mình bảo vợ rằng tôi có can gì. Rồi chúng ta đi đánh nhau, người ta can chúng ta cũng bảo tôi. Rồi Chúa đến, Chúa bảo mình đi lễ, mình bảo tôi. Rồi anh em mình cần mình chia sẻ, đưa tay để mà giúp đỡ, mình cũng nói tôi. Mình không có can gì vào chuyện của Thiên Chúa cả. Mình không có can gì vào chuyện của lòng thương xót Chúa cả. Đấy là tiếng nói của Thiên Chúa hay ma quỷ? Đó là tiếng nói của ma quỷ hay Thiên Chúa? Ma quỷ nó luôn luôn là nó loại trừ Thiên Chúa ra, nó loại trừ người khác ra. Nó bảo Thiên Chúa đừng can gì vào chuyện của tôi. Mỗi người chúng ta cũng dễ bị ma quỷ nó nói trong mình rằng Chúa ơi, Chúa đừng can gì vào chuyện của con. Cứ để con về con buôn lậu, cứ để con về con đánh nhau, cứ để con về con chạy mánh mung. Có tiền rồi con đến con cúng cho Chúa được không? Có tiền rồi con đến con dâng hoa được không? Có tiền con đến con dâng bàn thờ được không? Không. Chúa bảo chuyện đó không can gì đến ta cả. Chuyện của thế gian, chuyện mà con làm cái điều xấu xa đó, ta không can gì đến. Mà chúng ta cũng làm chuyện xấu xa, chúng ta cũng bảo Chúa đừng can gì, để con muốn làm gì con làm. Đúng không? Đúng không? Trả lời thật lòng đi, đúng không? Cho nên mình rất sợ Chúa can thiệp vào. Chúa can thiệp vào thì mình giận hờn hay mình tha thứ? Giê-xu, Chúa can vào và còn giận hờn. Chúa can vào thì mình giận hờn hay tha thứ? Chúa can vào thì mình ích kỷ hay quảng đại? Chúa can vào thì mình vơ vào hay cho đi? Chúa can vào thì mình tự ái hay là mình nhường nhịn? Đó, Chúa can vào là mình không còn là mình nữa. Chúa can vào là mình phải bỏ cái tôi của mình đi. Cho nên ma quỷ nó hay ở trong mình và nó nói cho mình rằng đừng để Chúa can gì vào cộng đoàn này cả. Cộng đoàn lòng thương xót mà bảo rằng đừng để Chúa can gì vào cộng đoàn lòng thương xót, được hay không? Trả lời mãi lên, được hay không? Con cái lòng thương xót Chúa đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà bảo Chúa đừng can gì vào chuyện của tôi, đúng hay sai? Con cái lòng thương xót Chúa mà muốn làm gì thì làm, không cho ai can gì vào chuyện của mình độc đinh, độc quyền, độc tôn, độc đoán, độc tài, rồi cuối cùng đâm ra độc ác, đúng hay sai? Sai, thưa anh chị em. Chúng ta là sống, là sống với, sống là sống cùng, cùng với anh chị em mình xây dựng cộng đoàn lòng thương xót này tại giáo điểm Tin Mừng này, tại Nhà Bè này, mỗi ngày mỗi sạch hơn, mỗi ngày mỗi đẹp hơn, mỗi ngày mỗi ngăn nắp trật tự hơn. Phải làm cái công việc đó, nghèo mà phải sạch, nhỏ mà phải ngăn nắp trật tự. Chúng ta không giàu có gì, nhưng không có nghĩa là chúng ta sống một cách nhếch nhác, sống một cách lôi thôi, sống một cách luộm thuộm. Không có lôi thôi, không có luộm thuộm, không có nhếch nhác được, không có sao cũng được. Không, thưa anh chị em. Vì ma quỷ nó luôn luôn nó cám dỗ mình là đừng can gì. đừng có can gì vào chuyện lòng thương xót, đừng can gì vào chuyện cộng đoàn. Mình cứ muốn làm gì thì làm, cứ muốn nói gì thì nói, cứ muốn xử sao thì xử. Không được phép làm như vậy, thưa anh chị em. Mỗi người anh chị em mình phải để Chúa can thiệp vào cuộc đời mình, phải để người khác can thiệp vào công việc của mình, để cùng nhau cộng tác với nhau, chia sẻ trách nhiệm chung với nhau. Đừng có gọi là giấu nghề. Có những người có giấu nghề không? Đang cắm hoa cái thấy có người đến cái chia che đi, sợ người ta học nghề, có không? Có không? Đang đánh đàn có người đến chia che đi, sợ người ta học nghề mình đánh đàn, có không? Đang cuốn chả, bún chả, thấy có người đến chia che đi, sợ người ta học mất nghề cuốn bún chả, có không? Thế có nhiều người có cái tật xấu là như vậy, là giấu nghề. Đánh đàn cũng giấu nghề, sửa điện cũng giấu nghề, rồi sửa âm ly cũng giấu nghề, rồi sửa nhà vệ sinh có giấu nghề không? Cũng giấu nữa. Chúa, tôi vệ sinh mà nó không giấu cái thằng này. Thế thì thưa chị em, chúng ta thấy rằng là mình như vậy là mình đang để cho ma quỷ, đạo binh của ma quỷ nó nhập ở trong mình. Cho nên mình cứ độc đinh, độc tôn, độc đoán, độc tài và dễ sinh ra độc ác, không để cho ai can vào cái công việc đó của mình. Thưa anh chị em, chúng ta không có được như vậy đâu. Ta làm như vậy là ta làm sai rồi. Hãy cùng với nhau đóng góp, cùng với nhau xây dựng, cùng với nhau sẻ chia, cùng với nhau mà đi loan báo tin mừng, làm chứng cho tin mừng, chứ không có cùng với nhau mà làm cái công việc là của ma quỷ. Tức là mình muốn làm gì thì làm, không can gì cả. Ông cha muốn giảng thì giảng, cứ đứng nói chuyện, được không? Được không? Không được. Cha muốn giảng thì giảng, mình cứ ngồi mình nói chuyện, được không? Không được đâu. Mình đang để phải để cho Chúa can vào. Trong lúc giảng là lúc mà lời Chúa đang nói với mình, không đứng nói chuyện được, không ngồi mà nói chuyện được, mà phải để cho lời của Chúa can vào. Không phải lúc giảng cái chạy vô trong kia ngồi hút thuốc lào, hay là ngồi uống nước trà, hay là ra kia ngồi tán phét với nhau. Không được phép làm như vậy. Vì lời Chúa phải can vào trong cuộc sống của mình. Còn nếu mà không như vậy thì cái tinh thần phục vụ của mình nó hoàn toàn là con số không hết. Thưa anh chị em, mình chỉ làm để cho người ta khen mình thôi, làm chỉ để lấy tiếng thôi, làm chỉ để lượn qua lượn lại thôi. Tức là cái đó nó không nghĩa lý gì cả trước mặt Chúa. Phải để Chúa can vào cuộc sống của mình. Lúc mà lời của Chúa nói là lúc mà quan trọng nhất, lúc mà mình phải lắng nghe, chứ không phải lúc là mình đi ra ngoài giải lao, đi ngoài hút thuốc lào, ra ngoài ngồi tán phép, ra ngoài lượn qua lượn lại, hay là vô rồi ngủ rồi tí đi ra. Không có. Không được phép như vậy. Vì lời của Chúa đang tác động vào trên mình, phải can vào trong cuộc đời của mình. Và rất là nhiều người đã được Chúa biến đổi là để cho lời Chúa can vào, can thiệp vào cuộc đời của mình. Đừng có đến đây làm việc như là một người nô lệ cho ma quỷ. Nô lệ cho ma quỷ là chỉ làm để lấy tiếng, chỉ làm để lấy danh, chỉ làm để có lợi, mà không để Chúa can thiệp vào trong cuộc đời của mình, can thiệp vào công việc của mình, làm cho tận tâm tận lực, làm đến nơi đến chốn. Thưa anh chị em, đấy mà ma quỷ nó mạnh lắm, một mình chống không lại đâu. Nguyên một người mà bị một đạo binh mà 6,000 ma con quỷ mà nó nhập vào mình mà chịu sao nổi. Cho nên chúng ta cũng phải họp nhau lại thành một cộng đoàn mà chống lại sức mạnh của ma quỷ, chống lại quyền lực của ma quỷ, chống lại sự dữ. Nó luôn luôn tìm mọi cách, nó làm cho cộng đoàn của chúng ta, làm cho gia đình của chúng ta, làm cho mỗi người chúng ta không muốn Chúa can vào, không muốn Chúa dính gì đến công việc của mình. Mà thưa anh chị em, nếu mà Chúa không dính đến công việc của mình thì chuyện gì xảy ra? Anh chị em đọc trong bài đọc 1 sách Samuel, vua David, thấy không? Có đọc, có vừa nghe bài đọc 1 Samuel mà vua David không? Khi mà vua David để cho ma quỷ nó xen vào, không để cho Thiên Chúa xen vào, thì mà David mà là một vị vua thánh nha, là một vị vua đạo đức nha, là một vị vua tài giỏi nha, là một vị vua được Chúa chọn nha, đầy đủ hết văn võ song toàn, nhưng chỉ một phút yếu đuối sa ngã để cho ma quỷ nó nhập vào lòng dục, lòng ham muốn đi ngó một người phụ nữ tắm, rồi thì muốn chiếm đoạt người phụ nữ ấy, bắt người phụ nữ ấy vào cung ăn ở với mình. Và khi người phụ nữ ấy có thai Bethsaida thì lại muốn chiếm đoạt luôn và đổ vấy tội cho chồng của bà ta, nhưng đưa chồng của bà ta để về từ một tướng ở ngoài mặt trận về, nhưng ông chồng không ăn nằm với vợ mà vẫn ở trong đền vua để phục vụ, cho nên vua mới đẩy anh chàng này ra ngoài mặt trận và không có lính để mà hộ tiếp tế, cuối cùng thì bị chết ở ngoài chiến trường. Vua chiếm lấy người vợ ấy và sinh ra một đứa con. Và khi sinh ra được một đứa con như vậy thì chính những đứa con của vua David nó chống lại vua David. Và hôm nay vua David bị chính những người con của mình nó đến và nó tìm cách để nó giết vua David, nó chiếm ngay. Vua David và các cận thần phải bỏ chạy. Anh chị em thấy đau khổ không? Nhục nhã không? Ê chề không? Và đó là hậu quả của tội. David khi mà đã phạm tội như vậy, David thống hối ăn năn và David hát lên rằng Chúa nhân từ xin lắng nghe. Rồi David hát rằng lòng con đau đớn thiết tha khẩn xin cùng Chúa. Rồi David hát rằng con đã xúc phạm đến Chúa. David thống hối ăn năn. Tội thì được tha, nhưng hình phạt David phải gánh chịu. Mà hình phạt đó là bị truất khỏi ngôi vua, bị chính những đứa con trong gia đình của mình nó tìm cách nó tiêu diệt, nó giết mình. Và bị chính những cái người mà người dân ngày xưa vua David ngồi trên ngai hét một tiếng, bảo dân sống thì mới dân mới được sống, bảo dân chết thì dân phải chết. Vua là bố là mẹ, quyền uy như thế, mà bây giờ khi mà đang trốn chui trốn nhủi bị con của mình tìm giết, thì chính những cái người dân quèn ấy quay sang sỉ vả nhiếc mắng David, mày là đồ thế này, mày là đồ thế nọ, mày là đồ thế kia, mày là đồ đáng bị Thiên Chúa trừng trị, mày đã phạm tội gian ác, phạm cái này phạm thế kia, đến mức độ mà mấy người cận vệ của David có chịu nổi không? Bảo vua để tôi sang tôi làm thịt cái thằng này đi, nó dám láo ra hỗn với vua như vậy. David bảo không, nếu mà Chúa sai nó đi để nó làm công việc đó thì cứ để cho ý Chúa được thể hiện, vì nó không thể làm được chuyện đó nếu mà Chúa không cho phép. Cho nên David gánh chịu bao nhiêu là ê chề, nhục nhã, đau khổ chỉ vì một phút để cho đạo binh của quỷ nó nhập vào mình, nó điều khiển mình, lòng dục, lòng ham muốn, bản năng của mình trỗi lên, và David phải lãnh nhận hậu quả đó. Cho nên chúng ta nhớ rằng khi mình phạm tội, mình đi sinh tội, tội thì được tha, nhưng hình phạt chúng ta phải đền, phải trả. Vì thế mà mới có những năm gọi là năm thánh để chúng ta được lãnh ơn toàn xá. Ơn toàn xá là tha tội và tha hình phạt ta đáng chịu vì tội. Giống như vua David ăn năn thống hối, Chúa tha tội cho David, nhưng hình phạt thì David phải lãnh chịu. Hình phạt thì David phải lãnh chịu. Vì vậy mà anh chị em mình chạy đến với lòng thương xót Chúa. Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: tâm khao khát, tâm mong ước thiết lập một đại lễ lòng thương xót. Anh chị em có biết lễ đại lễ lòng thương xót hàng năm vào ngày bao nhiêu không? Vào ngày thứ mấy? Chủ nhật thứ mấy? Chủ nhật thứ hai phục sinh. Chủ nhật thứ hai phục sinh, Chúa Giêsu chính ngài muốn thiết lập đại lễ lòng thương xót vào Chúa nhật thứ hai phục sinh, vào ngày 30 tháng 4 năm 2000. Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã phong Faustina lên làm hiền thánh và long trọng công bố ngày Chủ nhật thứ hai phục sinh hàng năm, tất cả các nhà thờ Công giáo phải cử hành đại lễ kính lòng Chúa thương xót. Và trong ngày đại lễ kính lòng thương xót Chúa này, những ai đi xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và khẩn nài lòng Chúa thương xót thì được lãnh ơn toàn xá. Mỗi năm chúng ta được một lần như thế để tha tội và tha hình phạt đáng chịu vì tội. Ông ăn cắp, ông đánh nhau, ông bày bạc tứ đổi tường vân vân, sám hối thì tội được tha, nhưng hình phạt ta phải chịu. Anh chị em có nhớ ngày xưa tôi còn bé, đi học bài không học, trốn học đi chơi, rồi ở nhà không chịu lau nhà, đi đánh đáo, mẹ tôi cứ mỗi tháng nọc ra đánh một lần, hỏi tội mày còn nhớ tội này không, còn nhớ tội này không, bánh nhấp 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 nhấp, dạ nhớ. Có chừa không, dạ con chừa. Nhớ tội này không, dạ nhớ. Mẹ tôi có bộ nhớ hay, bà cứ gom lại một tháng bà tính sổ một lần, cứ nằm đó là tính sổ nhớ, bắt đầu vậy thì mấy roi, tội này là cho mày chọn, tội này mấy roi, mà căng ở chỗ đó chứ, chọn nhiều thì lỗ mà chọn ít thì không được, phải căn sau cái tội này là 10 roi, phải bớt xuống cho còn 8 roi là vừa, chứ nói 2 roi bà chịu không, không, tội này mà mày 2 roi không được, tội này là phải 7 roi. Cho nên là tự mình phải ra cái hình phạt cho mình. Mẹ tôi như thế, tức là quất cho 7 roi, đúng 7 roi là để đền vì cái tội trốn học đi chơi. Mẹ tôi tha tội cho tôi rồi, tha cái lỗi rồi, nhưng cái hình phạt 7 roi là phải 7 roi. Không thì ra ngoài kia quỳ nửa tiếng đồng hồ, vào góc nhà quỳ nửa tiếng đồng hồ sám hối. Đó là hình phạt phải chịu vì tội, mà tội thì đã được tha. Anh chị em nắm không? Nắm không? Mấy bà có dạy con như vậy không? Mấy bà có dạy con như vậy không? Có không? Có không? Hay là cứ chiều con quá, cái gì, con ơi, rồi cùng con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Mẹ tôi đánh xong, ngồi, bắt đầu giảng, thương cho roi cho vọt, đúng không? Ghét cho ngọt cho bùi. Vì thế mà ngày hôm nay, nhiều người làm cha làm mẹ không có nghiêm khắc với con mình, mà không cho nó thấy rằng tội nó làm ra thì nó phải chịu cái hậu quả, phải chịu trách nhiệm về cái việc nó làm. Tập cho nó như vậy đi, cho nó có cái tự do thì nó phải có trách nhiệm đi kèm. David được tự do phạm tội thì David cũng phải chịu trách nhiệm về tội của mình đã phạm. Thấy không? Chúa cho con người có tự do, đó là cái mầu nhiệm thưa anh chị em. Nếu mà mẹ tôi xích tay tôi lại, tôi có đánh nhau được không? Không. Mẹ tôi để cho tôi được, tao cho mày tự do, mày đi đánh nhau, đánh nhau xong rồi thì mày phải về, mày chịu trách nhiệm về cái việc mày đánh nhau. Xả tay ra, mấy thứ kẻ, mấy 4 phải không? Rồi tay phải mày 4, tay trái mày 5, tại tôi thuận tay trái. Thuận tay trái cho nên tay rói trái là 5 roi, tay phải 4 roi. Thì mình, cha mẹ mình tập cho con mình nó phải chịu trách nhiệm về việc nó làm. Đừng có thái độ chung chung rồi đùn đẩy, vì lý do khách quan, rồi vì lý do cơ chế, rồi vì lý do ngoài tầm kiểm soát. Không có. Anh là người lãnh trách nhiệm đó, anh làm cái việc đó thì anh phải chịu trách nhiệm về việc đó và phải lãnh hậu quả hình phạt về cái việc đó, đúng không? Đúng không? Trả lời đi để cho những người có trách nhiệm họ phải nghe cho rõ, đúng không? Đúng không? Anh là người có quyền, anh là người có trách nhiệm thì anh phải chịu trách nhiệm về việc làm của anh, đúng không? Chứ anh đừng có đổ cho nguyên nhân khách quan, đừng có đổ cho cơ chế, đừng có tại gì cả, mà phải lỗi tại tôi và chịu trách nhiệm. Lòng thương xót của Chúa là Chúa tìm mọi cách tha tội và tha luôn hình phạt đáng chịu vì tội. Vì thế mà mới có đại lễ kính lòng Chúa thường xót vào Chúa Nhật thứ hai phục sinh. Có nhiều nhà thờ làm, nhưng mà cũng có một số nhà thờ lại không làm cái công việc này. Tội nghiệp cho người giáo dân, họ không được biết, họ không được tham gia, họ không được tham dự. Vì thế mà họ vẫn chưa được tha cái hình phạt họ phải chịu vì tội. Cho nên tội và vạ, vạ là cái hậu quả, cái hình phạt mình phải chịu vì tội, mình phải được tha cái đó, thì lúc đó mình mới không có bị phạt nữa, thưa anh chị em. Rồi David chấp nhận như vậy, và David đã được Chúa thương xót và tha thứ. Mỗi người anh chị em ngày hôm nay đến với lòng thương xót Chúa cũng vậy. Mình thử hỏi coi, con quỷ nào đang nhập vào tôi, có không? Có không? Và anh chị em thấy một cái điều là gì? Khi mà được xua trừ khỏi quỷ rồi, những người dân ở trong vùng đó chạy ra, có vui mừng không? Có vui mừng không? Có hay không? Khi mà anh chị em, tôi đến với anh chị em có vui mừng không?
Có.
Vui mừng thì giữ lại hay là đuổi về?
Giữ lại
hay đuổi về?
Giữ.
Vậy người ta, Chúa đuổi quỷ như vậy, người ta có vui mừng không?
Có.
Có hay không?
Có.
Có, tại sao mà người ta có giữ Chúa lại hay là mời Chúa đi? Người dân thấy vậy thì mời Chúa đi khỏi vùng của họ. Đau không? Buồn không, thưa anh chị em? Người ta xua trừ, người ta loại trừ Chúa ra khỏi vùng đất của người ta. Mặc dù Chúa vừa mới làm một công việc mà cả vùng ấy phải sợ, cả vùng ấy phải sững sờ, vì là một đạo binh của quỷ nhập vào con người này, xương xích không làm gì được, nó chu chéo, nó lấy đá, nó rạch, nó phá làng, phá xóm như thế đấy. Chúa ra tay, Chúa cứu như thế đấy. Mà khi người ta thấy rằng là cái đạo binh của quỷ này nó nhập vào đàn heo, 2000 con heo lao xuống biển, thì họ xua trừ Chúa đi vì họ tiếc. Họ tiếc. Tiếc heo, nói tiếc của cho nó nhẹ, nói tiếc heo thì nó đau quá. Họ coi con heo hơn con người, đúng không? Ngoài Bắc thì họ coi con người thua con lợn. Phải không bà? Coi con người thua con lợn. Mà trong Nam mình bảo là coi con heo hơn con người. Một đạo binh của quỷ vào trong cái vùng đó quậy phá như thế, một người anh em của mình bị ma quỷ nó nhập như vậy mà không xót thương người anh em của mình, không vui mừng vì người anh em của mình được Chúa trừ khỏi quỷ, mà chỉ vì tiếc của mà không coi người anh em đó ra cái gì, và cũng không coi Chúa ra cái gì hết. Còn người ta để cho cái lợi, để cho tiền của nó chiếm hữu họ rồi, thì họ không còn coi Chúa ra cái gì, không còn coi anh em mình ra cái gì hết. Bán đứng anh em mình, có không?
Có.
Có không?
Có.
Vì tiền mà bán đứng anh em mình, có không?
Có.
Vì tiền mà mất hết tình nghĩa, có không?
Có.
Vì tiền mà anh chị em xào xáo nhau, có không?
Có.
Vì tiền mà bỏ luôn Chúa, có không?
Có.
Đấy, thưa anh chị em, người ta đã loại Chúa ra chỉ vì tiền, chỉ vì lợi lộc ở trần gian này. Thôi, Chúa đi hay ở lại? Đi hay ở lại?
Đi.
Chúa cho con người ta được tự do, giống như ở đây. Anh chị em mà đến đây mà loại Chúa ra khỏi đây thì Chúa cũng đi khỏi đây. Nhưng mà Chúa đang muốn ở lại đây. Chúa muốn, Chúa nói ta ở lại nơi này vì ta ưa thích. Chúa ở lại đây, anh chị em ngó Chúa coi, ngó coi, ngó Chúa đang đứng, ngó coi, ngó 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 thật kỹ coi, Chúa đang muốn ở lại đây hay Chúa muốn đi? Nói to lên, Chúa muốn ở lại hay muốn đi? Chúa muốn ở lại hay muốn đi? Chúa muốn ở lại vì chúng ta cũng muốn ở lại. Vì nếu con người ta loại trừ Chúa ra khỏi lòng người ta, thì Chúa đành phải ra đi. Giống như là trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa xuống thuyền với các tông đồ. Chỉ có ai là người muốn Chúa ở lại? Chỉ ai là người muốn Chúa ở lại? Người bị quỷ ám. Người bị quỷ ám thì muốn Chúa ở lại. Kẻ không bị quỷ ám thì muốn đẩy Chúa đi. Anh chị em muốn Chúa ở lại hay muốn Chúa đi? Anh chị em chỉ tay vào bên Chúa đi. Anh chị em muốn Chúa ở lại hay muốn Chúa đi? Chỉ vào tay Chúa, chỉ vào Chúa. Anh chị em muốn Chúa ở lại hay muốn Chúa đi? Chúa ơi hãy ở lại đây với con. Chúa ơi hãy. Chúa cắt lên. Chúa ơi hãy. Chúa ơi hãy. Chúa ơi hãy. Đó, anh chị phải cầu nguyện một cách chân thành, đơn sơ như vậy. Khẩn nài Chúa ở lại với chúng con trên cái mảnh đất này, mảnh đất nghèo này, mảnh đất hoang sơ, hoang vu này, mà bây giờ có dấu chân của Chúa thì cũng có dấu chân của con người đến đây. Chúa ở lại đây, và khi Chúa ở lại đây thì chúng con cũng quyết định là ở lại, không đi đâu nữa. Chúa chọn nơi này thì con cũng chọn nơi này. Và chính vì vậy mà anh chị em mới đến đây để mà tê. Đến đây để đến đây để. Đấy, một cái ơn vô cùng lớn. Bây giờ người ta đang là tất bật với đủ thứ chuyện trên đời, nhất là những ngày Tết. Vậy mà anh chị em này, bằng này người đến đây, giơ tay lên, bằng này người quyết tâm đến đây, một tràng pháo tay thật lớn lên. Hallelujah, hallelujah. Con tạ ơn Chúa cho con tĩnh tâm. Những ngày sắp Tết, lòng người ngổn ngang, tơ vò trăm mối. Chúa lại gọi con đến đây với Chúa, cùng với anh em để và anh có bị quỷ ám không ở đây? Có bị quỷ ám không?
Dạ con không ạ.
Hả?
Con không ạ.
Chắc không?
Chắc ạ.
Chắc không?
Chắc ạ.
Có ai dám nói chắc mình không bị quỷ ám không? Lúc nào thì mình bị quỷ ám? Lúc nào? Anh có phạm tội bao giờ không?
Dạ có.
Vậy mà dám bảo là mình không bị quỷ ám. Thấy chưa, anh chị em thấy không? Đâu có phải là bị quỷ ám là phải xiềng xích, phải vậy mới là quỷ ám. Không, lúc mình đang đê mê trong bàn tiệc, lúc mình đang say sưa trong rượu chè, lúc mình đang ngồi bên cô móng đỏ vuốt ve là mình đang bị nhớ không? Rồi, được ơn gì của Chúa vì bị quỷ ám rồi, được Chúa trừ rồi. Giống như người mà bị quỷ ám, anh ta muốn theo Chúa nhưng Chúa bảo con hãy đi về và loan truyền cho mọi người những gì Chúa làm cho con. Con đã được Chúa làm những gì? Nói.
Dạ, kính thưa cha và kính thưa con của cộng đồng, con là một người tội lỗi nhiều lắm. Con
đấy, thì chưa vậy mà bảo con không bị quỷ ám. Bây giờ mới khai báo.
Con kể cho cha mày giáo dân Việt Nam, con đéo cái giấy ni vô á, là ai cho con cười cả. Là vì con nói xin lỗi cha mày công loan, trước đây con thích ai là con đập ngay á.
Gì?
Con thích ai là con đập ngay á. Con ghét ai á, con nhìn ngay nào, người nào con ghét là con đánh.
À, con là người ba gai ba đồ, gặp ai ghét là đánh.
Dạ.
À,
mà con đánh mà thua là con gọi bạn con đi đánh.
À, mà đánh mà thua gọi người bạn đến đánh. Coi như là một quỷ không được thì gọi nhiều quỷ đến đánh. Rồi sao nữa?
Dạ, nhưng mà con gia đình con thì mẹ mất sớm ấy. Thế bố thì theo ở trong ngoài kia thì gọi là theo đảng, ở trong này tiếng Việt. Nhưng mà rồi bố cũng không có lòng vì chi về Chúa cả. Thế bố có cái bệnh là bệnh bệnh không phải tim, bệnh để con nhớ này, cái bệnh bệnh viêm phổi mãn tính nhá. Viêm phế quản mãn tính, là con đi bệnh viện ngoài Hà Nội nói viêm bệnh phổi mãn tính, thì chữa khắp nơi rồi không được. Thì mọi bữa có con em đi mà ở trong Mân Thuế đóng đi về thì gửi cho một cái đai của cha, Thế nghe một thời gian này rồi là thầy đi vô đây, thì xin Chúa thầy cha thầy công đoàn chữa cho. Thế bữa nay khỏe rồi.
Yeah. Hallelujah. Đây là bố của anh phải không?
Dạ.
Bố của anh hay là anh?
Bố.
À bố tên gì?
Dạ bố con là do anh Mai Xuân Trương.
Bao nhiêu tuổi?
À năm nay 68 tuổi.
Năm mươi sáu mươi tám tuổi.
18 tuổi.
Rồi 68 tuổi. Rồi còn anh được ơn gì?
Dạ con xin chào nhà và công đoàn là cách cái ngày mùng 1 tháng mới đấy á. Là lúc vô khoảng 4 giờ chiều đến 5 giờ kém 20 là con lái một cái xe tải là được phép chở là 17 tấn 8. Mà bữa nữa con chở khoảng 34-35 tấn đến á. Thế đổ một cái đèo. Đổ một cái đèo thì nói thật là nếu mà ai ở Quảng Bình thì biết cái đèo nữa là đèo giữa cái đất hóa hợp với là cái đất đất nữa đã đi vô đó là vô cái dân bản gọi là bản của chít á. Là có một cái dốc rất sâu dài đấy, để đi lên trên xe con bị đổ đeo thì mất phanh. Thì mất phanh thì cái cua đầu là con độc lại chùa con xin phỏ thẳng đông tay chùa. Mà nói thật với cha chứ khi nữa mà chết là mất linh hồn chứ.
Lý do sao mà lúc đó chết thì mất linh hồn?
Là 10 tháng rồi chưa chừng tuổi.
Vậy mà bảo không có quỷ ám. Rồi sao nữa?
Rồi đến cái cua thứ hai con vẫn gá lên, con vẫn lái được. Nhưng sáng cái cua thứ ba là xe đang quả, là xe 12 quả lụp mà có 6 quả hân nổi thì hân nổi. Thế con mới đọc là lạy Chúa trời là Chúa con, Chúa đình, thế rồi là xe chuẩn bị rượt chuồng người sâm là con đọc được kinh môn được ạ.
Anh cứ bị sao không?
Thì con vừa đứng đây, chứ nếu mà đáng lẽ nó chết rồi.
À, có cái điều anh nhớ là anh đừng có thử thách Chúa. Và xe mình có 17 tấn thì phải chở đúng 17 tấn. Đừng có làm bệnh là chở đến 30 tấn rồi bảo Chúa cứu, cái đó không có được đâu. Cũng giống như cái cầu Phước Kiển ở Nhà Bè mà bị sập, vì cái cầu đó nó chỉ có đâu có 12 tấn thì phải, mà chở đâu đến 30 tấn. Và cái cầu nó mới sập cái đây chừng tuần 2 tuần, ngay đây, cầu Phước Kiển, phải không ạ? Thì thưa anh chị em, chúng ta không nên và không được phép làm như vậy. Một người công dân thì phải nghĩ đến lợi ích chung của anh chị em mình, nghĩ đến lợi ích chung của người khác. Đừng vì lợi cá nhân mà hại người khác, nhất là hại tập thể. Vì nếu mà anh lao cái xe của anh 17 tấn mà anh chở đến 30 tấn anh lao vào người khác, hoặc là anh lao vào cái cầu nó sập, thì thiệt hại biết bao nhiêu là tiền của những người dân, rồi mạng sống của người dân. Cho nên đó là anh bị quỷ nó nhập rồi. Thấy chưa? Đấy, nhiều khi mình không biết đâu, mình tưởng là mình đang ngon lành, nhưng mà quỷ đã nhập vào mình vì cái lợi cho mình. Anh chở 17 tấn thì anh được 1 triệu, mà anh chở 30 tấn thì anh được mấy triệu? 2 triệu, trả gấp đôi thì nó trả tiền gấp đôi. Và vì cái lợi đó, lợi trước mắt mà anh quên cái hại sau lưng. Cái hại thứ nhất là hại cho chính anh. Hôm đó mà anh chết thì anh bảo là anh mất linh hồn rồi còn cái gì nữa, thấy chưa? Có phải hại không? Có làm nữa không?
Dạ.
Có làm như vậy nữa không?
Dạ không ạ.
Nhớ nha.
Dạ.
Sợ chưa?
Mình sợ sợ đấy.
Mới sợ sợ thôi chứ mà nó còn lì. Sợ chưa? Sợ thật không?
Vừa thôi.
Quỷ nó vẫn còn đấy, nó chưa đi. Sợ thật hay không? Cái điều say quấy như vậy còn làm nữa hay không?
Cũng tùy theo cuộc sống nhá.
Anh chị em thấy không? Ma quỷ nó nhập vào con người ta, nó ra chưa? Chưa ra. Ta thấy điều say quấy rồi mà bảo có làm nữa không? Để con nghĩ lại đã. Bây giờ anh thấy rằng là anh chờ tay vào điện, điện cao thế, điện 1000V, điện cao thế, sờ vào là nó giật chết, anh còn dám sờ không?
Dạ không dạ.
Có hay không?
Dạ không dạ.
Có hay không?
Dạ không.
Có là dứt khoát có hay không?
Dạ không.
Có phải để suy nghĩ không?
Dạ không.
Có phải để từ từ không?
Dạ không.
Điện đó là tội. Điện nếu anh làm một cái điều tội là anh trở như vậy là anh có tội vì làm hại chính mạng sống của anh có làm nữa không?
Dạ không ạ.
Mạnh lên, có làm nữa không?
Dạ không ạ.
Có làm nữa không?
Dạ không ạ.
Chắc chưa?
Dạ chắc ạ.
(Cười) Cái quỷ này nó dai thật. Nói vậy mà nó vẫn chưa chịu ra, mà nó còn mãi còn cứ chần chừ chần chừ mãi. Thôi tôi tặng cho anh cái cuốn sách Con Đường Tín Thác nha, với CD đi kèm theo trong này. Anh chịu khó về anh đọc, chịu khó anh về nghe. Tín thác không phải là liều lĩnh để làm ẩu làm càn. Tín thác là lạy Chúa, con tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Chúa ban cho con có cái đầu óc thì con phải biết sử dụng cái đầu óc của con. Chúa ban cho con có trí khôn thì con phải sử dụng trí khôn của con. Chúa ban cho con có lương tâm thì con phải sử dụng cái lương tâm của con. Không phải con nhắm mắt con làm càn, không phải nhắm mắt con làm bừa mà con bảo rằng đó là tín thác. Xe chở 17 tấn mà con bảo con chở 30 tấn có tín thác không? Không có tín thác tí nào hết. Nhớ không? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Lấy một vợ bảo thôi lấy hai vợ nữa, bảo làm sao mà chịu nổi. Dạ con tín thác của Chúa. Có không?
Dạ có.
Thấy chưa? Bây giờ mà tôi nói cho anh rồi, cái nào nó cũng đúng trong anh hết đó. Sợ chưa? Sợ chưa?
Dạ, cùng sợ sợ.
Lại còn sợ sợ. Sợ chưa?
Dạ sợ vừa vừa dạ.
Anh chị em thấy không? Quỷ nó nhập tới ngày nó dai dẳng lắm. Anh phải thấy rằng là mình không có dứt khoát với tội, mình không dứt khoát với cái điều xấu thì ma quỷ nó sẽ còn ở trong anh mãi. Thấy chưa? Khi mà Chúa trừ quỷ, Chúa nó cũng năn nỉ thôi đừng đuổi tôi ra khỏi vùng này. Chúa nói dứt khoát là phải đi, không được nhập vào một con người nữa và nhập vào một đàn heo. Vì dù có 10.000 con heo cũng không đáng giá bằng một mạng sống của con người. Cho nên đừng vì lợi lộc của mấy triệu mà hại mạng sống của chính anh. Nhớ rõ chưa? Nhớ rõ chưa? Và với cái điều xấu là phải dứt khoát cương quyết loại trừ nó ngay. Nhớ không?
Dạ nhớ.
Loại không?
Loại.
Chắc chắn không?
Chắc chắn.
Sợ chưa?
Dạ sợ đấy.
Giờ mới sợ rồi. Hallelujah. Đây tặng cho anh cuốn sách Con Đường Tín Thác. Rồi tặng thêm cho anh một cái máy 365 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Và hôm nay là chúng tôi có một món quà mới để gửi tặng đến anh chị em. Đây là cái quạt giáo điểm tin mừng, để mỗi người chúng ta trở thành người đi loan truyền tin mừng cho người khác, cho mọi người biết đến Lòng Thương Xót Chúa ở đâu. Và họ đến họ kêu cầu, họ nói lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa và đến đây là nhờ mẹ đến với Chúa. Đây xin gửi tặng cho anh nha. Rồi ta đi, tôi anh lái xe, tôi tặng cho anh một cái móc khóa cho nó chắc ăn. Đây nhớ nha, để trên xe của mình, đừng để cho ma quỷ nó nhập vào cái xe. Nhớ không? Lái xe là lái xe, phụ xế là phụ xế, chứ không kiếm cô phụ xế. Rõ không?
Dạ, dạ cho
con. Rõ chưa?
Dạ cho con nói thêm một điều này cha. Là mùng 1 thì tai nạn trong Quảng Bình á.
Thôi được rồi, bây giờ phải đi về. Mau. Đi mau, đi loan truyền Lòng Thương Xót Chúa mau. Hallelujah. Rồi cho bạn này lên trước. Rồi.
Dạ con chào cha và cộng đoàn. Thưa cha thì con là Maria Trần Thị Hồng, con ở giáo xứ Suối Mơ, giáo hạt Bảo Lộc. Năm nay con 67 tuổi. Dạ thì con được con Chúa ban cho con nhiều lắm, nhưng mà con chỉ tóm tắt có 4 điều thôi. Thì cách đây 3 tháng thì con gái của con nó bị bệnh nhức đầu. Thì nó đi về Hòa Hảo khám thì họ bảo là nó tắc tim mạch máu não này, thì nó không thông, thì cho thuốc 3 tuần uống, thì 3 tuần nó cũng không bớt mà không khỏi. Thế là con đi tái khám một lần nữa, thì bây giờ Chúa đã chữa và con cũng cầu nguyện nhiều cho con thì Chúa đã chữa cho con đã khỏi được 80% này.
Rồi, ơn thứ hai.
Và con của nó thì được thằng con trai thì 2 tuổi cũng không biết nói, chỉ hỏi chị ê với ê vậy thôi chứ không có nói nên được. Mà đến nay thì con cầu nguyện nhiều thì Chúa cũng đã động lòng thì cho cháu con đã nói đủ mọi điều rồi. Nó gọi điện thoại cho con, nó cũng đã nói chuyện rõ đấy.
Rồi, ơn thứ ba.
Ơn thứ hai ạ.
Thứ ba.
Ơn thứ ba là con cách đây 4 tháng thì 2 chân của con đau lắm. Thì con uống thuốc nhiều lắm, mà cả bảo hiểm mà cả thuốc ngoài mà cũng không hết. Thì con cầu nguyện với Chúa thì Chúa đã nhận lời con. Đến nay thì con đi hàng ngày, con đi bộ 5-6 cây đổ về, nhưng mà cũng không đau nữa.
Và ơn cuối cùng.
Và ơn cuối cùng thì con bị viêm xoang với lại rối loạn tiền đình thì nay con cũng đã hết rồi ạ. Và con cũng xin cha và cũng
làm sao mà bà biết được giáo điểm, tin mừng đến đây bà làm chứng chia sẻ cho mọi người như vậy.
Dạ, con cũng nghe chị em nói, với lại con biết từ ngày mà cha về Ba Na Vui cha làm lễ đến nay thì con cũng hằng cầu nguyện, là cứ 3 giờ chiều là con cầu nguyện với Chúa. Thì đến nay cha đi nước ngoài cha về, rồi giờ cha về đây, cha về giáo điểm tin mừng thì con đã đi lần này là lần thứ 9 rồi ạ. Thì con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và con cũng có một ơn này nữa là con có đứa con thì năm nay nó 26 tuổi, là nó đi đánh nhau thì bị đi tù là 8 năm rồi ạ. Mà con cũng cầu xin Chúa và xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con là đến năm 2020 này là có được ơn đặc xá thì Chúa cứu con ra.
Có cầu như vậy không thưa anh chị em? Không cầu như vậy, mà phải cầu rằng là trong thời gian ở nhà tù nó phải sám hối lỗi lầm, chứ không thì cho nó ra sớm mà đánh nhau nữa thì sao, lại đi tù nữa thì sao, không được. Nhưng mà phải cầu cho rằng là nó nhận biết lỗi lầm của nó, như là vua David, nó đã làm cái điều đó thì nó phải lãnh nhận cái hậu quả, là cái hình phạt nó đáng chịu vì cái tội là phải đi tù, đó là hình phạt chịu vì tội. Nhưng điều quan trọng là trong thời gian nó ở trong tù, nó có hai: một là nó hư đi, nó sẽ lao vào trong đám tù, rồi thì cũng ăn chơi, rồi cũng đánh nhau, rồi cũng băng đảng ở trong tù. Đó là cái điều rất là nguy hiểm. Hai là nó sám hối được lỗi lầm của mình, và ngay nó trở về, nó trở thành một con người mới. Đấy là điều mà chúng tôi cầu nguyện cho con của bà, chứ không phải cầu nguyện để mà cho cháu nó ra sớm. Ra sớm mà nó không sám hối thì nó cũng vào sớm, không thú gì đâu. Thấy không? Đây, gửi tặng cho nó. Bây giờ trong đó làm sao mà nó nghe được? Nếu mà gửi được thì bà cầm vào cho nó dùng mấy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót để trong tù nó nghe. Biết đâu những bạn tù nó cũng được ơn sám hối mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày trong tù thì sao. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác với CD kèm theo, và gửi tặng cho cháu nó luôn cả một chuỗi tràng hạt nha. Không biết có được đeo ở trong đó không, và cây quạt nữa, nếu mà nằm tù nó nóng quá nó lấy ra nó quạt mát được cả lòng thương xót Chúa hoán cải nó nha. Rồi, Chúa chúc lành cho bạn. Rồi, mời con.
Dạ, con chào cha và con chào cộng đoàn ạ.
Nói to lên.
Con là mắt ta.
Nói to lên.
Dạ, con là Nguyễn Thị Hương đến từ Hà Tĩnh ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 30 tuổi ạ.
Rồi, con được ơn gì của Chúa? Con nói to lên cho mọi người, con nói to lên, làm chứng phải to lên.
Dạ, ngày 24 tháng 12 năm 2016 con mang bầu được 35 tháng ạ. Thì lúc đó con tự nhiên cả ngày không.
Thôi cái gì bầu đâu, bầu 30 mấy tháng. Rồi, đây cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác. Lời Chúa chúc lành cho con. Thôi, được rồi. Hallelujah. Rồi, mời con. Rồi, nghe. Hallelujah. Giơ cái quạt lên, giơ quạt lên. Tạ ơn Chúa, giơ cái quạt lên. Mọi lên, tất cả mọi người cùng giơ cao cái quạt lên và nói tạ ơn Chúa nha. Giơ cao cái quạt lên. Giơ cao cái quạt lên. Hallelujah. Cao cái quạt lên. Hallelujah. Hallelujah. Rồi, bây giờ chúng ta lắng nghe một người mặc đồ rần ri này. Con là người gì?
Con là, con xin giới thiệu, con là một người dân tộc Mờ Nông. Con tên là Lâm.
Dân tộc gì?
Con tên là dân tộc Mờ Nông.
Dân tộc Mờ Nông. Con tên là gì?
Con tên Hờ Lâm. Năm nay hồ...
Tên là gì?
Hờ Lâm.
Hờ Lâm. Hờ Lâm, dân tộc Mờ Nông. Rồi, năm nay bao nhiêu tuổi? Ở đâu?
Năm nay con hơn 40 tuổi. Ở tổ 5 phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Ở Đắk Nông, người Mờ Nông ở Đắk Nông tên Hờ Mông rồi.
Mờ Nông rồi.
Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Mờ Nông, dân tộc Mờ Nông. Giờ con lên làm chứng để cho gia điểm tin mừng của chúng ta. Giờ là trước đây á, là cái tuần trước, giờ trước mắt con nói ngắn gọn thôi. Nhưng mà cái tuần trước là con bị đứa em gái, khi con mà mặc áo kia kìa, cái áo len á, dạ rồi đi rải về là tự dừng ở giữa đường, là ngồi đằng sau đứa em, có em gái nó chở cho. Chở nào rồi tự nhiên có giống như có một người nó đợi từ đằng sau rồi muốn đổ, rồi khi có đứa em gái lên nó dừng xe nó cho nó xuống cũng không có rớt gì hết. Rồi sau đó đứa em gái lên nó điện thoại cho con thì con mới chạy vào thì lại không bị cái gì hết. Rồi vô tới nhà thì lại rồi chồng nó về thì nó bị chửi: ủa sao lại là nghe mày nói là mày chết rồi, giờ vẫn còn ngồi ở đó ăn cơm mà có chết đâu, giờ mày chết tụi mua chỗ chôn có hết mấy 7 triệu thôi. Rồi về sau từ hồi lúc lại có con kia thì nó mới méo miệng bên tay trái, rồi nó liệt luôn hết một bên trái phải, cả chân cả tay luôn. Rồi con chở đi cấp cứu ở bệnh viện rồi nó mềm hết luôn, không còn cái gì hết luôn cha. Con rất là sợ luôn, là con sợ là sợ luôn. Rồi con kêu Chúa ơi, hai chị em bóc, còn có đứa em gái ở trong nhà thì là mắc để trông đưa cháu nên không có ai chồng, thì nó ở nhà thì hai chị em thì ra. Rồi con kêu rồi bóp miếp hai chị em, rồi con người đi em gái là ngồi đầu, còn con thì ngồi đằng sau bóp chân, còn em gái thì bóp tay, cứ kêu Chúa lên hạt. Rồi khoảng mấy tiếng sau tự dừng cái ngón tay của con kia nó cứ động luôn, thấy chưa, cứ động luôn chân tay rồi tự dừng cứ động luôn. Rồi về sau mấy ngày sau thì hôm thứ sáu vừa rồi á, thứ sáu vừa rồi là bác sĩ bảo thứ sáu với thứ bảy là cho ra viện, rồi thứ hai cho nằm viện lại. Rồi con không có đi, giờ hết rồi, nó đỡ rồi,
hết chưa?
Giờ con chắc chắn con tin là hết rồi cha.
Hallelujah. Rồi đây cho gửi tặng cho chúng con một cái máy 365 bài giảng nha. Làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng mà con đến đây?
Dạ con trước kia con không biết anh cha. Năm 2014-15 con nghe tin trong con nghe sơ sơ thôi, trong cái đĩa CD của cha. Rồi con xin nhà chị gái của con có cái đầu đĩa, có tivi, nhà con không có cái gì hết. Rồi có một người nữa đó, con xin con bữa con rắc con mở rồi con thì con muốn xem hình của cha, nhưng mà nghe cái tiếng thôi, không thấy cái bóng cha cả. Dạ con thấy bóng của cha mà con chỉ nghe tiếng thôi. Rồi con cứ ngồi miết khoảng con nghe mấy số, Rồi về sau á, anh rể của con về tới nhà thì ổng tắt mất là ổng không có cái gì để nghe. Dạ.
Bây giờ có máy này nghe.
Bữa hôm tháng 9, 30 tháng 9 vừa rồi con có xuống ở đây một lần, thì lại con mua một cái đài, thì lại con đưa mang về cho nhà con tặng cho chồng của con, rồi cho con của con để con cái của con nghe, để khỏi bắt ăn uống, để cho con đỡ lo. Mà không biết có đứa nào mà vô tới rẫy thì người ta rút lại cái thẻ cho không có, giờ cuối cùng con không có gì hết. Hồi nãy thì giờ thì con phải là như này, con cũng kêu chồng của con, chồng ơi hãy đi xuống Gia Long đi. Thì ông giờ hiện tại chồng của con cũng có đi trả đi ngồi đằng sau á, ở dưới ở ngoài. Thì hồi nãy thì chồng của con vừa mới hỏi là à, vợ ơi mua cho cái đài cái, thì con vừa mới mua cái cho em gái của con để nghe. Dạ, còn con thì con không mua. Dạ, con mua cho em gái của con thôi.
Đây, gửi tặng cho con thêm một cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Rồi, Chúa chúc lành cho chúng con. Để có CD trong đây nha. Rồi.
Cảm ơn, xin chào con.
Rồi, rồi, xin chúc lành cho con. À, thưa anh chị em, bây giờ thì chúng tôi mời người anh em, đỡ người anh em lên đây chúng ta. Anh đứng lại, đứng qua xuống, đứng qua xuống đã. Rồi, anh cho biết anh tên là gì?
Tên Nguyễn Nhân Ấm.
Anh bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Năm nay 53 tuổi, ở Kiên Giang.
Anh người, anh theo đạo nào?
Dạ, đó giờ không có đi đạo nào chứ.
Không có đi đạo nào hết. Rồi hôm nay anh nghe ai mà anh biết rằng đây là, anh có biết đây là đạo gì không?
Dạ biết.
Đạo gì?
Đạo Chúa.
Đạo Chúa. Anh nghe ai nói về đạo Chúa mà hôm nay anh đến đây?
Nghe một đứa cháu nó đi bằng ở trên này, nó nói ở nhà thờ thì có ông cha gì chờ giờ đầu hết bệnh, đi bệnh viện đủ hết rồi không có hết.
Anh nghe bệnh gì?
Đi bệnh viện thì nó nói thận có, bao tử có, phổi tùm lum hết nhân á.
Và hôm nay ai là người đưa anh đến đây?
Đi với vợ.
Vợ đâu?
Vợ.
Đây, chị đứng đây. Chị giới thiệu cho mọi người biết chị tên gì, anh tên gì.
Anh, ông chồng tôi là Nguyễn Văn Ấm, 53 tuổi, còn tôi là Quỳnh Thị Mai, 51 tuổi.
Hai người lấy nhau bao nhiêu năm rồi?
Lấy nhau năm nay
30 năm rồi.
Được mấy cháu?
Dạ hai cháu.
Rồi hôm nay chị dắt anh đến đây mục đích gì, nói cho mọi người nghe.
Thì đến đây để cầu Chúa ban phước lành cho được hết bệnh.
Rồi, chúng ta một trong hát để đón chào những người anh chị em này. Và gia đình của anh ấy thì anh ấy bị bệnh như thế này, và chị đưa đến anh ấy đi này rất là khó khăn. Vì anh ấy cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu biết không?
Hả?
Cao bao nhiêu mét?
Cao 1m78.
Nặng
80kg.
Nặng 80kg mà chị đỡ anh như thế này thì rất là nặng. Cho nên là anh chị đã đến đây cầu nguyện, thì Chúa đứng nhiều lòng thương xót sai chúng tôi làm công việc, đó là gửi tặng anh chị một chiếc xe lăn để chị có thể đẩy anh ấy đi được. Rồi đây là chiếc xe lăn của cộng đoàn lòng thương xót Chúa gửi tặng cho anh chị. Xin mời anh ngồi xuống đây, ngồi chiếc xe lăn. Hallelujah. Đây là chiếc xe lăn mà cộng đoàn chúng tôi gửi tặng cho anh nha, để xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi chị có thể khênh anh đi, không cần phải khênh nữa mà chị có thể đẩy anh đi. Rồi bữa nào anh đứng dậy anh đi được thì mời chị và anh lên đây để làm chứng cho Chúa nha.
Dạ, tôi cũng đến đây cầu mong Chúa phù hộ độ cho ảnh đi được. Rồi khi đi được rồi là để chiếc xe này lại cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Rồi xin mời, tôi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng nha. Đây, anh về, anh chị cầm về mở cho anh ấy nghe nha. Rồi xin mời bà lên đây.
Dạ, Con xin chào cha và cộng đoàn. Con được ơn Chúa ban cho con nhiều dữ lắm. Con là Nguyễn Thị Dần. Trước đây là con ở ngoài Bắc Nam Định, nhưng mà con đi theo nhà nước, con vào đây là 45 năm rồi, mà con bị tiểu đường 21 năm. Thì con tưởng là con chết cái tháng 7 của 2017. Nhưng mà con đi hết bệnh viện này, bệnh viện kia con trị mà không hết. Rồi con về con bị liệt. Con liệt thì lần tháng 8 của 2017 đó. Thì con lên cha con ngồi xe lăn để cha ban cho con. Thế thì được nửa tháng sau con về, thì tự nhiên có cái cụ già đấy, cụ đến cụ xin ăn nhà con. Rồi cụ cho con hai keo thuốc cỡ bằng cổ tay này. Thì con cũng không biết là cụ ở đâu. Thì con bò, cụ nói bà còn cơm không, bà cho tôi xin bà chén cơm. Thì con đi gọi cháu con ngồi ở cửa gọi cháu con là các cháu đâu, rồi lấy cơm cho cụ ăn. Chẳng có cháu nào nó về. Con bò, con lần con vào trong nhà trong, con lấy tô cơm ra cho cụ ăn. Sau cụ đưa cho con hai cái nọ thuốc đó. Thế con uống được tháng trước, đến tháng sau là con đứng đấy. Mà con quên tiệt, con không hỏi là cụ ở đâu. Thế để đến cái đợt vừa qua con lên đây là hai lần rồi, mà con không được làm chứng cho Chúa. Con tưởng là con không đi được, con liệt toàn thân. Mà nhờ ơn Chúa lòng thương xót, hàng ngày con cứ cầm chuỗi con lần thương xót, Chúa cho con sống thì con đi được. Mà đến nay là con đi thì dạ nhà đi thì nhà con
đi. Ôi. Đây. Rồi chị đã tin chưa? Anh tin chưa? Hồi xưa là chị đến đây chị ngồi xe lăn như vậy đó, mà bây giờ thì chị đã đi lại được như vậy. Anh chị tin chưa? Tin chưa? Rồi, hallelujah.
Thế hôm qua con đi thì ông xã nhà con với lại mấy đứa con của con, thì con thì ba đứa ngoại đạo, nhưng mà cũng theo Tân Tảo mà giờ lại đạo hết. Nên con đi nó nói là bà hết bệnh rồi, bà đi làm chi, đi làm chi nữa. Con nói các con ơi, bây giờ mẹ hết bệnh rồi thì mẹ cứ phải đến với Chúa, mẹ không bỏ được Chúa. Bây giờ các con công tác, các con cứ đi công tác, còn một mình mẹ đi. Thì mẹ cha con đi đêm hôm qua một mình con đi.
Từ đâu?
Con cứ ở Cà Mau, cuối đất nước, ở cuối đất nước.
Cà Mau
nhưng mà còn đi xuống nữa chà.
Anh xem thấy một người ở tận cùng mũi Cà Mau, tận cùng đất nước mà lặn lội đến đây đi mất bao nhiêu ngày?
Con đi vậy là 8 giờ tối hôm qua con lên xe thì 8 giờ sáng nay con tới đây. Con lên xe con nằm về đi đến đâu thì Chúa đưa đến đấy.
Ngày chị là bà bao nhiêu tuổi?
Dạ con 70.
70, hallelujah. Đây gửi tặng cho bà cái máy này về dưới tận mũi Cà Mau. Bà đi loan truyền lòng Chúa thương xót như là người đã bị quỷ nhập và được Chúa trừ. Anh ta đi về và mạnh dạn ra đi để mà loan báo, loan truyền lòng thương xót Chúa. Đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác, và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nha. Xin chúng ta thấy cái câu mà chị trả lời với đứa con: mẹ khỏi bệnh rồi mẹ đi làm gì? Đúng hay sai? Sai hay đúng? Sai. Đúng ở chỗ nào mà đúng? Đừng có qua cầu mà rút ván. Chúa không phải là người đầy tớ mà khi nào anh có việc anh chạy đến để Chúa phải phục vụ cho anh khỏi bệnh, rồi anh đi chơi, rồi khi nào anh đau lại anh lại chạy đến, rồi hết là ông nhậu say rồi cái là bị đụng xe là chạy đến này khỏi bệnh lại đi nhậu tiếp, ra ngoài u não lại chạy đến là sao? Thưa chị em, chúng ta đừng coi Chúa là người đầy tớ phục vụ mình, nhưng là người cha giàu lòng thương xót, Lúc vui cũng đến, lúc buồn cũng, lúc khỏe cũng, lúc đau cũng, được khỏi bệnh rồi cũng, đến rồi thì đi. Đi, đi đâu? Đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Đời mời anh.
Con chào cha và công đoàn. Con Phaolô Nguyễn Hữu Cát, năm nay con 44 tuổi. Thưa cha, con được hai ơn. Ơn đặc biệt nhất là con lấy vợ được 2 năm mà không có con. Xong rồi con đi tìm về cha, thì lúc đó họ nói với con là cha đi Mỹ rồi. Thì con về ở trên khu miền Việt Đức ở trên. Dạ, thưa cha, con tìm về cha không được. Xong rồi con lên lòng thương xót, con khấn này, con xin con nói cho dù cha ở bên Mỹ con cũng hợp ý với cha. Thì con về thì vợ con có thai, sanh được đứa con này, con mừng quá, con không biết mãi tới. Dạ, rồi con lên, con lại lên lại chỗ đó con tạ ơn Chúa.
Rồi, được đứa con trai hay con gái, mấy tuổi rồi?
Thưa cha, con trai 5 tuổi ạ.
Rồi, đây là chị, anh ấy cũng lại là cái người mà được ơn của Chúa nhưng mà không đi, nhưng mà quay lại để mà làm chứng cho Chúa. Cặp vợ chồng hiếm muộn khấn lòng thương xót Chúa đã có được đứa con và hôm nay quay trở lại để làm chứng cho Chúa, giống như là người bị quỷ ám đã được Chúa trừ và đã quay lại để làm chứng tạ ơn Chúa. Ơn kế tiếp.
Dạ thưa cha, con được một đứa con mừng lắm, con không dám xin mấy người kia nói đã xin được thì xin thêm đứa nữa, nhưng mà thưa cha con mừng lắm, con không dám xin Chúa nữa, vì Chúa đã ban cho con được như vậy là con mừng lắm. Thì con chỉ có lên chỗ đó con tạ ơn Chúa thì về Chúa lại cho con, vợ con lại có thai đứa thứ hai ạ, con trai ạ.
Rồi sau này anh tìm được đến giáo điểm tin mừng để mà anh tạ ơn Chúa vì hiếm muộn có được đứa mà lại cuối cùng Chúa lại ban cho thêm một đứa nữa. Làm sao em biết đến đây mà anh đến tạ ơn Chúa?
Dạ, thưa cha, con ở gần, thưa như cha nói là ở gần chùa thì kêu bụt bằng anh. Con ở gần cha đây nhưng mà con không biết cái chỗ này. Xong rồi một người ngoài Bắc á, họ đi vào đi đám tang thì họ nhờ con tìm đến cha. Thì lúc đó con chở người, ông đó là ông chú, thì con chở, con tìm hỏi đường từ 8 giờ sáng cho tới tới 12 giờ trưa là con tìm tới đây lúc ngày 31 tháng 3 vừa rồi ạ. Rồi con biết tới đây ạ. Xong rồi con tự hồi đó thì con đưa vợ con với lại con gia đình của con lên tới đây tới 4 lần. Mà cứ đi với đoàn thì cứ ngồi ở ngoài không được vào. Thì hôm nay con với chị gái con thì đi xe Honda thì con quyết định con vào đây để làm chứng cho Chúa. Trước tiên là con tạ ơn Chúa và cộng đoàn và con cảm ơn cha. Và con năm mới gần tới thì con...
Anh tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con thưa cha, con là Phaolô Nguyễn Hữu Cát. Con năm nay 44 tuổi.
Nhà ở đâu?
Thì cha con ở giáo xứ Hà Nội, ở dưới Biên Hòa, Đồng Nai.
Ở dưới Đồng Nai. Rồi tôi gửi tặng cho anh cái mấy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót để anh ra đi nha, tiếp tục loan truyền lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác với CD kèm theo. Anh ấy có quạt đút sẵn vào túi rồi. Hallelujah. Rồi mời con.
Dạ con ta chào cha, con là Maria Vũ Thị Vân, con đạo theo, con được ơn Chúa ban cho con bị bệnh viêm xoang bao nhiêu năm con không khỏi, con mới đi chữa, con mới đi khám lại mười mấy ngày nay đã được, và hôm nay con cũng đi khám bệnh sỏi thận cũng khỏi luôn. Con cảm ơn cha và Chúa nhiều ạ. Con 38 tuổi ở Nam Dông, cư trú Đắk Nông ạ.
Rồi làm sao mà nói xong nó thở phào, nó giống như nó chú linh hồn rồi. Nó run, chú nó thở. Làm sao mà con biết đến đây và con đến đây con làm chứng cho Chúa?
Dạ. Con hồi hộp, con không nói được, có mấy người chỉ cho con ạ. Con có mấy người chị em đi rồi chỉ cho con ạ. Con xin cảm ơn cha nhiều và con xin cảm ơn Chúa nhiều ạ.
Hallelujah. Đây đây đây, cho tặng cho con cái máy. Con thấy những người làm chứng đơn sơ hồn nhiên và dễ thương như vậy. Đây là cái máy 365 bài giảng. Đứng yên, đứng dậy. Không được chạy, đứng yên. Đây là cuốn sách Con đường tín thác. Đứng yên đó. Đây là cây quạt nha. Rồi, con là đạo gốc hay đạo mới?
Con đạo theo ạ. Con theo nhà con, lấy nhà con được 20 năm rồi ạ. Dạ, con cảm ơn cha nhiều ạ.
Rồi, được còn hai người nữa phải không? Rồi, mau lên, được ơn gì mau.
Con thưa cha và thưa cộng đoàn ạ, con xin cảm ơn Chúa nhiều ạ. Con là người tội lỗi, con bị bệnh 3 năm nay rồi mà con không đi được nữa. Con rành cha, con rành buông lên buông xuống ạ. Rồi đến thế con đi chùa mà chùa khắp nơi rồi chùa con cũng chùa. Rồi là con chùa.
Cái gì cũng chùa?
Ở đâu bên chùa con cũng chùa không lên. Rồi con đi lên.
Chùa hay chùa?
Chùa.
Hả?
Bên chùa.
Chùa chùa.
Dạ.
Chùa con cùng chùa.
Dạ. Rồi con được nghe tin cha về đấy là thằng 7, là con được nghe tin cha về đấy là con lên cha. Lên giờ là được 14 lần con bệnh con đã lên rồi. Rồi là sỏi thận thì bữa Tết là chùa đã chữa cho con 35 minh ly là ra hết luôn. Dạ. Rồi là
bệnh sỏi thận với bệnh gì nữa?
Rồi con viêm đa khớp, do ná, thần kinh do ná. Rồi bị cột sống cố. Rồi thoát vị đệm. Rồi nang tử cung. Rồi là gan nhiễm mỡ. Nói chung các bệnh hết luôn. Dạ. Giờ con tạ ơn Chúa.
Sao con biết được cái đêm mà con đến con tạ ơn Chúa?
Con nghe mấy chị nói là tin cha về ở đấy. Rồi là con đi. Con đi luôn.
Con tên gì ở đâu?
Con là Trần Thị Thiền, anh là Trần Thị Thiền. Con ở giáo xứ Hòa Thuận, giáo phận Bà Rịa. Dạ.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và hãy trở thành người cứ như thế mạnh dạn ra đi loan truyền lòng Chúa thương xót và cho mọi người. Đây là cây quạt, đây gửi tặng cho con cây quạt nữa, giáo điểm tin mừng và cuốn sách Con đường tín thác. Rồi, cho bà lên đi, thôi nãy giờ bà cứ nhấp nha, nhấp nhỏ mãi tội nghiệp bà.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Thưa cha, con ở ngoài Hà Nam, con thuộc địa phận Hà Nội. Thưa cha, con được rất nhiều ơn Chúa ban cho con. Thì chồng con thì mù, thế nhưng con lại được 8 người con, 6 người con gái, 2 người con trai. Thì thưa cha là các con của con là được ơn là con lo bên đạo hết. Thì bây giờ con được hơn 20 đứa cháu. Thế tiện thể là
20 đứa cháu, 10 người, mấy người con?
Đã 8 người con.
8 người con, rồi chồng chị bị mù từ năm bao giờ?
Thưa cha, con lấy nhau được 3 năm thì chồng con mù. Thế nhưng mà con cứ vất vả mà sao Chúa cứ bàn cho con có con là con cứ vâng hay con cứ cầu xin Chúa. Thế thì con lúc các con nhỏ con rất lo. Thế nhưng con lúc nào con đồng hành với Chúa mà con chỉ cầu xin Chúa cho con được nên giống hình ảnh Chúa, thế là được thật. Thế nhưng thưa cha là được 8 người con thì con lo đạo cả. Thế nhưng mất một người con thứ 7 của con ấy, nó là con trai nhưng nó lại nghiện hút. Thế nhưng nghiện hút nhưng ai cũng khen nó ngoan, vì nó thế con, nó vẫn là giữ ơn Chúa mà nó vẫn đi đánh trống. Thế nhưng con cài cho nó nhiều lắm, các chị nó làm ở trong Bình Dương để có tiền cho nó, để chữa cho nó không được. Thế thì con khuyên nó, rồi các em nó, các chị nó khuyên nó, thì nó bảo là chả nhẽ mẹ 8 người con mà mẹ không có một người hư ạ. Nó cãi con thế. Thế con cứ cầu xin Chúa thì về con cứ mong cho nó chết đi, gì là cho nó hết giống cái khổ của con đi, vì ai ta cũng bảo là con nghiện, con xấu hổ. Thế thì tự dưng con xưng tội với cha xứ ấy. Cha xứ bảo là con phải cầu nguyện cho nó. Thế từ bấy giờ là con cứ cầu nguyện. Thế là nó lớn lên thì khi nó được 17 tuổi thì chồng con chết. Thế mà chồng con chỉ lo cho con được 4 thôi, còn 4 người là con lo. Thế con tạ ơn Chúa nhiều quá. Thế bây giờ là con cảm ơn Chúa. Thế xong
biển nó sao rồi?
Dạ bây giờ nó...
Nó chết chưa?
Không, chứ nó không chết. Bây giờ nó có vợ, Chúa cho nó lấy vợ bên lương, nhưng vợ nó ngoan. Thế mỗi tội đức tin thì nó còn non. Xin chào cậu.
Nó còn hút không?
Nó vẫn hút.
Vẫn ngoan.
Vẫn ngoan, nó hút là nó hút thuốc nhà nước. Thế nó vẫn làm ăn mà nó vẫn nuôi con nó, mà vợ chồng nó quý nhau. Có khi vợ chồng khác lại còn cãi nhau nhưng nó lại quý nhau. Thế thì con cứ cầu xin hàng ngày, lúc nãy con có áo con đưa cho cha, cha làm phép về con mặc cho nó để cho nó khỏi. Con chỉ sợ nó mất linh hồn thôi.
Ngoan mà nó sợ mất linh hồn.
Thế thì ai người ta cũng bảo thế, thì thưa cha đấy là cái chuyện của gia đình con cũ. Còn mới nhất là con có một đứa con gái nó xây dựng xong nó vào Vũng Tàu đấy. Là năm 2016 là cháu nó đi học xong rồi mẹ nó mắng nó đi mất một tháng luôn. Thế nó mới điện về cho con. Con cứ ngày ngày con xin hội lòng Chúa thương xót. Thế là một tháng là thấy nó ở dưới Vũng Tàu Bạc Liêu, à dưới Bạc Liêu ấy. Thế là công an ta điện về, thế là mẹ xuống đón nó được. Thế về giờ cháu 17 tuổi rồi, cháu ngoan. Thế mới lại một ơn mới nhất là cháu con gái út của con đấy, là nó được hai đứa con. Mà nó có một đứa là bệnh nó bị là xuất tiểu mão cầu ấy, xuất huyết mão cầu, bệnh nặng lắm. Thế đi chữa thì nó còn non là cũng khỏi. Thế vừa qua cháu mới một tháng vừa qua đây, thế cháu sinh con trai, thế là em của nó. Thế ông bà nội cho nó xuống, thế lúc nó mới lại phát hiện ra mặt nó lại có mụn. Thế còn nó khóc quá. Thế con bảo là thế thì có số điện của cha đấy, nhắn tin vào cha cầu nguyện cho là cứ tin là khỏi. Thế đến sáng mai ông bà nội cho lên viện cái khỏi luôn, chẳng có cái bệnh gì nữa. Thế con mừng quá. Thế thì hôm vừa qua con mới vào đây là con cũng lại đỡ con nó sắp sinh nở. Thế cả thân gia của con vào là năm nay là con ăn Tết đây. Thế là các cháu nó mới đưa con đến đây để con tạ ơn, con ước ao từ nhà rồi. Thế giờ con...
Năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, năm nay con 64 tuổi.
Con muốn đi bước nữa không?
Thưa cha, bây giờ con chỉ cầu xin là con lo cho được 8 đứa con xong Chúa gọi con về lúc nào cũng được. Nhưng Chúa vẫn để con sống với con cháu thì con tạ ơn Chúa vô cùng. Mà con rất mạnh dạn hôm nay con lên con được đứng bên cha. Con nhớ là cha về
Hallelujah. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho cái thằng ngoan mà nó hút ấy.
Vâng,
và vẫn còn cứ bảo người ta khen nó ngoan. Nó ngoan mà nó hút ấy. Cho thấy là ma quỷ nó nhập vào con người ta. Tôi gọi là ma túy mà. Cái chất ma men, cái chất ma túy nó làm cho người ta bị nghiện. Nó ở trong con người ta, phải có Chúa trừ cái đó ra khỏi con người ta. Xích con người ta không có cai nổi đâu. Bao nhiêu chạy cai nghiện mà có làm cho người ta thoát khỏi cái quyền lực của ma quỷ nó thống trị đâu thưa anh chị em. Phải có sức mạnh của Chúa. Chứ còn con người ta không có làm gì được đâu, mà nó xiềng xích con người ta lại trong đam mê, nghiện ngập, xì ke, ma túy, thuốc lắc, rồi trong cá độ, rồi trong đề đóm, đủ thứ hết. Đấy là sức mạnh của ma quỷ. Ta phải cầu nguyện để xin Chúa giải thoát những con người ta khỏi cái quyền lực của ma quỷ. Chứ còn sức con người không có thoát khỏi nó đâu. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi chị gửi tặng cho cái thằng mà hút đấy mà hiền ấy. Đây tôi nói rằng chỉ có Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót mới giải thoát nó được. Bao nhiêu năm nay tin không?
Con có tin ạ. Con tin mới đến với cha. Vâng, con tin luôn mới đến với Chúa. Con chỉ cầu xin Chúa cho nó đến giờ phút chết nó được ăn bánh chết lành. Thế là con mừng.
Chị là người gì? Hả? Chị là người gì? Chị người gì?
Dạ thưa cha, con là người Mân Ông.
Vâng, thêm chúng ta cho một người Mân Ông lên nói chuyện. Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Cecilia Hrin.
Hrin, rồi người Mân Ông. Hrin bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con năm nay 52 tuổi ạ.
Rồi, Hrin được ơn gì của Chúa? Hrin chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, trước đây thì con cũng chưa biết đến lòng Chúa thương xót. Mà trong khi đó con có 4 điều. Điều thứ nhất là con của con tai nạn năm 2014 vừa rồi đó, thì bị liệt luôn và nằm cấp cứu ở bệnh viện chợ rẫy là suốt một năm trời. Cho nên là lúc đó con chưa biết đến lòng Chúa thương xót, thì con cứ có nguyện với mẹ. Mà từ khi mà cha lên ở đây thì 2 tuần lễ, lúc đó có chị gái ở bên Cầu Gãy đó thì giới thiệu cho con, nên con đến tìm ở nơi giáo điểm Tin Mừng này thì nhờ cộng đoàn và cha cầu nguyện cho con của con, với đem con của con đi theo. Với đến bây giờ thì cháu nó cũng đỡ đi xe máy được và đi làm được rồi ạ.
Anh chị em cầm cái quạt phía cao lên nói tạ ơn Chúa nhá. Hallelujah. Đó, vậy cho nó phấn khởi lên, cầm quạt lên. Hallelujah. Hallelujah. Đây là chuyện thứ nhất, đứa con mà bị liệt mà bị đã khỏi, đi xe máy và đi lại được. Còn đứa thứ hai.
Dạ, điều thứ hai là có cậu coi như là em trai của con đó bị bệnh tim, là đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh Đắk Nông. Thế là trong thời gian đó lúc 3 giờ sáng đó thì có mợ gọi điện cho con, thì con chạy đến bệnh viện tưởng là không thể nào mà sống được. Thế thì, nhưng mà đang ở đó thì nó học hết máu ra ngoài mà không bác sĩ nào chữa chạy. Sau đó thì đến ở phòng hồi sức là em nó không thở được nữa. Thế là bác sĩ nói bây giờ là cháu không thể sống được rồi. Mà nếu mà bác sĩ nói thêm là nếu mà có thể tiền 600-700 triệu đó thì thay tim mới thì mới được, chứ cái này thì không thể là chúng tôi làm được. Nói vậy thế thì con nghĩ rằng là chắc cái đó là chết mất, mà bây giờ chúng ta về nhà thôi, cứ đến với xã dân là để họ cầu nguyện cho, và đến với lòng Chúa thương xót với lại cầu nguyện cho nó uống nước thương xót, mà bây giờ nó đã khỏi hẳn đi làm được.
Hallelujah. Hallelujah. Vậy là không cần phải thay tim gì hết.
Dạ, không cần phải thay tim. Bây giờ nó đi làm mà rất là khỏe ạ.
Nó tên là gì?
Dạ, nó tên là Y Khổ.
Y Khổ. Nó bao nhiêu tuổi?
Dạ, nó năm nay là được 32 tuổi ạ.
Rồi, tiếp.
Dạ, điều thứ ba là con muốn nói về cái từ khi mà đi lòng thương xót đó, con đem đến Tin Mừng đến với những giáo điểm như là ở bên Quảng Khê, rồi Đắk Sông, rồi Quảng Tân, rồi Đạo Nghĩa. Con đi đến các nơi mà gieo lòng Chúa thương xót, dù rằng là con bệnh tật rất là nhiều trong người của con. Lắm lúc là con đi cấp cứu là cao huyết áp là 220, 2-3 lần bị ngất xỉu luôn, thì đi cấp cứu ở đó. Nhưng vì là con bước theo chân Chúa và Chúa cho con được đem Chúa đến cho những người đau khổ hơn con, cho nên là hiện tại bây giờ nói chung ở bên giáo điểm xã hội chúng con thì nhiều người dẫn đoàn đi, toàn con nói chung là 2 năm nay con dẫn đoàn đi cầu nguyện ở lòng Chúa thương xót. Với lại một số người đã trở về đạo, là một 2-3 người đó thì cũng bệnh rất là nặng, bây giờ cũng đã khỏi. Rồi một người bị tâm thần hiện nay cũng vẫn đang đi ở dưới kia đi cùng với con. Trong thời gian vừa qua con cũng là làm việc cho Chúa, nhưng mà đối với con không thể làm được, có Chúa ở cùng con không lo sợ gì, dù thế nào đó thì con cũng dâng hết cho Chúa khi còn sống.
Thưa anh chị em, đây là một người mà đã được Chúa cứu, được làm chứng cho Chúa, và bây giờ chị ấy mạnh dạn ra đi như là người thanh niên được Chúa trừ khỏi quỷ, ra đi loan báo và làm chứng cho Chúa. Đây, gửi tặng cho con cái quạt giáo điểm Tin Mừng, và đây là máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con đi loan truyền là cuốn sách Con Đường Tín Thác, con đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Đây là chuỗi chẳng hạt và móc khóa lòng Chúa thương xót, để con mạnh dạn con ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người nha. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta đã nghe, đã thấy được tận mắt những gì Chúa làm cho cộng đoàn chúng ta tại đây. Và nhiệm vụ của mỗi người là như cái người được Chúa trừ khỏi quỷ, đã đến, đã thấy, đã nghe, đã nhìn, đã xem, đã tin, và cuối cùng là phải ra đi, trở về nhà mình, trở về giáo xứ mình, trở về nơi mình sinh sống làm việc, và như người thanh niên đã được Chúa trừ khỏi quỷ, làm chứng cho Chúa bằng cách là nói cho mọi người, kể cho mọi người, thuật lại cho mọi người những điều kỳ diệu Chúa làm cho mình, những điều kỳ diệu Chúa làm tại giáo điểm tin mừng này, nơi mà Chúa chọn, nơi mà Chúa ngự, nơi mà lòng thương xót Chúa được tỏa ra cho hết tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Mời anh chị em chúng ta cùng cầm cây quạt lên, và anh chị em mình mạnh dạn hát lên bài hát để mà ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng. Cây quạt giáo điểm tin mừng, mời anh chị em hát bài đến với giáo điểm tin mừng. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng, và mời anh chị em chúng ta cùng cầm cây quạt này lên. Cây quạt giáo điểm tin mừng có địa chỉ, có tên trang web tín thác .net, có Facebook tín thác .net, có YouTube giáo điểm tin mừng, và bên kia là nhờ mẹ đến với Chúa. Nào mời chị em chúng ta cùng nhau hát lên bài đến với giáo điểm tin mừng. Chiếu projector lên cho mọi người cùng hát chung. Chiếu lên. Mời anh chị em làm theo tôi nha. Làm theo. Làm theo. Thả xuống. Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.